Đế Bá, chương 1894, Thải Hồng Ngư, 1, góc truyện audio.com. Nhưng mà chiếc thuyền này đột nhiên xuất tại Thải Hồng Đảo, biến hóa này quá đột ngột với Thải Hồng Đảo, khiến không ít người chú ý tới. Thời điểm rất nhiều người nhìn thấy cờ hiệu Hải Loa Hào thì nội tâm rất nhiều người chấn động, có người giật mình nói. Là Hải Loa Hào sao? Không chỉ là Hải Loa Hào, chỉ sợ là tọa giá của đại nhân vật của Hải Loa Hào. Có một lão giả kiến thức rộng lớn, chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ là già Hải Thiên Tử giá lâm? Nhìn thấy chiếc thuyền này, có người nhịn không được suy đoán. Nhìn thấy chiếc thuyền này treo nhãn hiệu Hải Loa Hào, trong lòng rất nhiều người chấn động, Hải Loa Hào tại Long Yêu Hải, thậm chí là cả thiên linh giới đều có tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ chính là truyền thừa song thần, truyền thừa của bọn họ từng xuất hiện hai hải thần, cầm giữ tam xoa kích thời gian rất lâu, đồn đãi nói Hải Loa Hào vừa vang lên, có thể hiệu lệnh hải yêu trong thiên hạ. Lúc này dưới chiếc thuyền kia còn có một chiếc thuyền nhỏ hơn, trên thực tế chiếc thuyền này cũng rất lớn, nhưng mà so sánh với chiếc lớn kia thì nó quá nhỏ bé. Sau khi chiếc thuyền này đáp xuống, cũng không tiếp tục ở trên không Thải Hồng Đảo quá lâu, nó chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất ở nơi sâu nhất của bầu trời, bay tới nơi không ai biết. Chiếc thuyền nhỏ hơn kia đáp xuống. Lúc này rất nhiều người nhìn thấy ở đầu thuyền là một người con gái, cô gái này đón gió đứng đó, mái tóc bay múa. Cô gái này thập phần xinh đẹp, mắt tinh mũi ngọc, làn da tuyết trắng, ngừng son đấu tuyết, mỹ nữ như thế, đi tới nơi nào cũng hấp dẫn người ta chú ý. Đặc biệt vòng eo của cô gái này rất nhỏ, giống như cơn gió thổi qua, có thể thổi nó lắc lư. Tuy cô gái này nhìn mi thanh mục tú, nhưng trên người nàng tỏa ra khí tức đáng sợ, khí tức thần vương. Một đạo quang hoàn của thần vương hiện ra, mỗi một đạo quang hoàn thần vương đều giống như thiên địa tạo thành, mang theo lực lượng vô cùng. Nhìn thấy lực lượng này, làm cho rất nhiều người kính sợ, dù sao trẻ tuổi như vậy đã là một thần vương, đây là chuyện đáng sợ bực nào. Thần vương nha, nhìn thấy hào quang thần vương trên người nữ tử này, Trương Bách Đồ đã kính sợ, lại hâm mộ. Hắn tu luyện cả đời, đạo hạnh nông cạn tới mức có thể xem nhẹ, nhưng mà cô gái trước mặt rất trẻ tuổi đã là thần vương, chuyện này sao không khiến người ta hâm mộ, không khiến người ta kinh diễm đây. Trên thực tế, hâm mộ kinh diễm nhìn qua cô gái này không chỉ có Trương Bách Đồ, rất nhiều người đều hâm mộ kinh diễm nhìn qua cô gái này. Thượng quan Phi Yến, sư muội già Hải Thiên Tử, truyền thuyết nàng đã bước vào Trung Thần Vương, chính là thiên nữ phong tư tuyệt thế. Có tu sĩ trẻ tuổi ái mộ nhìn qua cô gái này, nhưng mà ngẫm lại bản thân mình thì cảm thấy ảm đạm. Thần Vương, đây chẳng qua là một loại xưng hô, trên thực tế cường giả cảnh giới hiền thần đều có thể xưng là Thần Vương. Nhưng mà thần vương cũng có phân chia mạnh yếu, bình thường mà nói tu sĩ phân biệt thần vương thành 5 tầng, từ thấp đến cao theo thứ tự là tiểu thần vương, trung thần vương, đại thần vương, chân thần vương, đế phong thần vương. Tiểu thần vương, trung thần vương, đại thần vương không cần nhiều lời, trên thực tế có thần vương thế hệ trước cho rằng thần vương không cần phân chia như thế, thậm chí có người rất khinh thường cho rằng thần vương ba cảnh giới trước chỉ là ngụy thần vương mà thôi, bởi vì góc truyện audio.com. Cho dù thần vương ba cảnh giới trước đạt tới hiền thần, nhưng mà không cách nào quán thông ảo diệu của cảnh giới. Đương nhiên một ít người không có đạt tới cảnh giới hiền thần mà xưng là thần vương, đó mới là ngụy thần vương chân chính. Chân thần vương, trong suy nghĩ của một ít người đây mới thực sự là thần vương, loại thần vương này không chỉ quán thông ảo diệu của cảnh giới hiền thần, đồng thời cũng có thể sáng tạo quốc gia của mình, trèo lên đàn phong thần, tiếp nhận huyết khí của con dân bao dưỡng. Trong suy nghĩ cường giả thế hệ trước chỉ có chân thần vương mới có thể chính thức phát huy áo nghĩa thần vương như vậy mới có tư cách đi chinh chiến thiên hạ. Về phần đế phong thần vương, càng không cần phải nói, thần vương này là tồn tại đứng đầu cảnh giới hiền thần, loại thần vương này thường thường là tiếp nhận tiên đế phong thưởng, đã từng chinh chiến cửu giới, loại thần vương này trải qua vô số máu tây tẩy lễ, trải qua vô số chinh chiến ma luyện. Cho dù cường giả chính thức khi thường tiểu thần vương, trung thần vương, đại thần vương ba cảnh giới này. Cho rằng là ngụy thần vương, nhưng mà thượng quan Phi Yến trước mặt trẻ tuổi như vậy đã bước vào trung thần vương. Chuyện này đã đủ cường đại, cực kỳ cường đại, Hải Loa Hào không hổ là truyền thừa mạnh nhất của Hải Yêu. Trong thế hệ trẻ không chỉ có già Hải Thiên Tử còn ra một thượng quan Phi Yến. Nhìn thấy cô gái trước mặt có quang hoàn thần vương tỏa ra cho dù có giáo chủ đại giáo cũng phải khâm phục. Thượng quan Phi Yến chính là thiên tài trẻ tuổi của Hải Loa Hào, thiên tư cực cao, nhưng mà so sánh với sư huynh già Hải Thiên Tử của nàng, vẫn còn kém không nhỏ. Nàng tự biết so ra kém sư huynh già Hải Thiên Tử thì đi đại thế đạo, lập chí trở thành một thần hoàng đỉnh phong, không đi tranh giành thiên đạo với sư huynh của mình. Lúc này trước cửa vào có không ít người muốn đi thành Thải Hồng, nhưng mà đi vào Thải Hồng đảo thượng quan Phi Yến cũng không có ưu tiên, cũng đi theo mọi người sắp xếp chờ vào trong thành Thải Hồng. Hai người các ngươi nha, mỗi người thu 10 miếng cổ thánh tinh bích. Lúc này có hai người trẻ tuổi dường như tới từ đại giáo, quần áo xa hoa, lúc này lão già đứng ở cửa ra vào nhìn một cái nhận ra, sau đó nói giá. Cánh cửa ra vào này chỉ có một lão già này trông coi. Lão già này ăn mặc một thân xiêm y màu xám, tướng mạo của hắn thường thường, không có chút đặc biệt gì cả. Lão già này vừa mới nói ra, một trong hai thanh niên không phục hắn không nhịn được nói. Một người 10 miếng cổ thánh tinh bích đúng là quá không hợp thói thường nha, người vừa rồi đi Thành Long tỉnh, ngươi mới thu hắn một quả chân mệnh tinh bích. Hai người chúng ta cũng đi Thành Thính Long, ngươi thu chúng ta 10 miếng cổ thánh tinh bích, đây là thu loạn. Gạch nối, ta biết rõ, Thành Thính Long là trạm thứ nhất, Thành Long tỉnh là trạm thứ hai, dựa vào cái gì trạm thứ hai thu nhiều hơn trạm thứ nhất, đúng là đắt không hợp thói thường. Thanh niên này căm giận bất bình, tuy bọn họ xuất thân đại giáo, thân phận cũng không thấp nhưng mà không có nghĩa là bọn họ mặc người ta xem như dê béo. Nhưng mà lão già này bất vi sở động, hắn lười nhìn tiếp, thập phần hung hăng càn quấy nói. Ta thích thu thế nào thì thu, không phục đừng có tới Thành Thải Hồng. Lão già này bộ dáng đổi khách, yên tâm có chỗ dựa vững chắc, dường như căn bản không sợ ngươi không. Gocchuyenaudio.com, chả, đồng bạn thanh niên này kéo hắn lại, vội vàng thấp giọng nói. Quy củ Thành Thải Hồng vẫn luôn như thế, thu phí tùy tâm, cho tới bây giờ sẽ không có tiêu chuẩn gì cả. Cách chương.